Yêu cung, chương 785, Sở Yên Nhiên, ngươi rốt cuộc là thật hay là giả? 2. Góc truyện audio.com, hiện tại xem ra vẫn là do tình cổ kia quả thật quá thần thông quảng đại, ngay cả hỏa diễm linh hồn của mình cũng có thể đánh cắp. Vậy sau này mình có thể giữ được bí mật gì trước mặt Sở Yên Nhiên đâu? Phu quân không cần tức giận, Yên Nhiên có thể mượn của phu quân cũng có thể mượn của Yên Nhiên. Chỉ có điều Yên Nhiên không thể truyền pháp môn cho phu quân được thôi. Sở Yên Nhiên nở nụ cười nhẹ giọng nói. Nàng nói rất thoải mái, nhưng nàng nhìn mặt Âu Dương cũng hiểu được Âu Dương hẳn đang rất giận. Được rồi, không cần phải nói nữa. Các ngươi đều ở lại, mình ta đi vào. Cuối cùng Âu Dương liếc mắt nhìn Sở Yên Nhiên một cái. Đối với Sở Yên Nhiên, Âu Dương thực sự không biết phải nói. Rốt cuộc nữ yêu tinh này muốn làm gì? Một tình cổ chết tiệt kia rốt cuộc là thật hay là giả chính mình cũng không có cách nào phán đoán được. Hơn nữa Âu Dương thậm chí không có cách nào phán đoán được những điều Sở Yên Nhiên nói với mình rốt cuộc là thật hay là giả. Cô cai thật sự tồn tại hay Sở Yên Nhiên dùng phương thức này để lấy được sự cảm thông từ mình. Lặng lẽ xoay người, một mình Âu Dương bước vào tầng thứ 10, địa ngục hắc ám. Nhưng sau khi Âu Dương bước vào tầng thứ 10, phía sau của hắn bỗng nhiên có một bóng người nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Không phải đã bảo ngươi chờ ở bên ngoài sao? Sao lại đi theo ta vào đây làm gì? Nơi này quá nguy hiểm, ngay cả ta cũng không bảo hộ được cho ngươi. Giống như có một loại tâm linh cảm ứng, Âu Dương căn bản không cần quay đầu lại, hắn cũng biết người ôm lấy mình hẳn chính là Sở Yên Nhiên. Phu quân, ngày Yên Nhiên hạ tình cổ với phu quân, chúng ta đã là đồng sinh cộng tử. Nếu như phu quân chết, Yên Nhiên sẽ vì tình cổ mà chết theo. Sở Yên Nhiên nói hết sức động tình. Ha ha, ngươi cảm thấy ta có thể tin vào điều đó sao? Lần này Âu Dương thật sự không thể tin được, dường như Sở Yên Nhiên có quá nhiều bí mật, trong những lời nàng nói ra, rốt cuộc lời nào có thể tin tưởng, lời nào không thể tin tưởng bản thân Âu Dương cũng không rõ. Sở Yên Nhiên chậm rãi buông cánh tay đang ôm Âu Dương ra, từng bước đi tới trước mặt Âu Dương. Nàng nở nụ cười đủ để nghiêng nước nghiêng thành, cho dù là Âu Dương mỗi lần nhìn thấy cũng có cảm giác thần hồn điên đảo. Một yêu tinh như thế, trên căn bản không có mấy nam nhân nhìn thấy mà không muốn ôm nàng lên giường sau đó phát sinh chút quan hệ siêu hữu nghị. Âu Dương cũng là nam nhân bình thường, Âu Dương cũng muốn làm như vậy. Nhưng muốn không có nghĩa là dám làm, Sở Yên Nhiên vô cùng thần bí, có quỷ mới biết được sau khi xảy ra quan hệ siêu hữu nghị với nàng xong có thể bị yêu tinh này hấp thành người làm hay không. Phu quân không tin chuyện Yên Nhiên từng nói sao, Sở Yên Nhiên nhìn thấu sự nghi hoặc trên mặt Âu Dương. Nàng biết Âu Dương đã bắt đầu hoài nghi liệu những lời mình đã từng nói trước kia có phải là thật hay không. Cô đối với Yên Nhiên giống như mẹ vậy. Từ nhỏ Yên Nhiên đã không có cha không có mẹ. Yên Nhiên là do một tay cô nuôi lớn. Đối với Yên Nhiên mà nói, Yên Nhiên có thể vì cô mà liều mạng. Thậm chí có thể giết phu quân của ngươi. Âu Dương nở nụ cười khinh thường. Nàng luôn mồm cái gì đồng sinh cộng tử. Hiện tại vẫn bởi vì cô mà có thể không tiếp tất cả. Phu quân, cô đúng là một người tốt, một cái người đáng thương. Phu quân có thể cứu cô, có thể khiến cô ngàn năm hạnh phúc. Tại sao phu quân không thể làm một? Góc truyện audio.com, chuyện tốt như vậy, Yên Nhiên từng nói qua, chỉ cần phu quân làm như thế, cho dù Yên Nhiên phải phản lại yêu tộc, Yên Nhiên cũng cam lòng. Từ nay về sau trong lòng Yên Nhiên chỉ có một mình phu quân. Sở Yên Nhiên nói cực kỳ động tình, nhưng trong mắt Âu Dương chỉ có sự lạnh lùng. Nữ tử này đủ mỹ lệ. Nữ tử này đủ hấp dẫn người khác, nếu là nam nhân tầm thường, vào lúc này nhất định sẽ không nhịn được đầu óc nóng lên liền làm chút gì đó. Nhưng Âu Dương sẽ không làm vậy, mỗi giờ mỗi khắc quan tâm chiến ý của Âu Dương có thể khiến hắn luôn duy trì được sự tỉnh táo, khiến hắn không đến nỗi bởi vì đầu óc tỏa nhiệt mà làm ra chuyện phải hối hận cả đời. Phu quân vẫn không muốn sao, nhìn vẻ mặt Âu Dương, với sự thông minh của Sở Yên Nhiên tất nhiên đoán ra được người khác thực sự khó có thể lay động được suy nghĩ trong lòng nam nhân này. Thế giới có thể thay đổi vì hắn có thể đi thay đổi thế giới, nhưng không có cách nào khiến nam nhân này thay đổi dù chỉ một chút vì thế giới. Từ xưa đến nay nam nhân như vậy đều là vương giả tôn sư. Âu Dương thì cũng thôi, trước thời đại lớn, danh tiếng của Tiễn Thần không người nào không biết. Hắn chiến đấu một trận chấn động thiên địa tại yêu giới. Cái chết của Tiễn Thần, lôi điện bi ca, tất cả tiên giới đều vì tấu lên khúc nhạc buồn. Sau 7.000 năm hắn lại xuất hiện một lần nữa tại tiên giới. Một người một ngựa bước lên chúng thần điện, chỉ vung tay liền lấy đi thánh binh Thư Kiêu Cung. một mình xông vào Hàn Băng Cung, một mũi tên tiêu diệt Tiên Tôn Quan Hãn Thanh, khiến một gia tộc ẩn thế như Bích Huyết Vân Đình cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Bích Huyết Vân Đình hạ lệnh truy sát, nhưng đối mặt với danh tiếng của Thiễn Thần, cường giả trong thiên hạ lại không có người nào dám tiếp nhận lệnh truy sát. Âu Dương Phong Quang như vậy đúng là đã đủ rồi. Bây giờ thời đại lớn đã đến, Chiến Vương hứa một vị trí Tịnh Kiên Vương, yêu tộc ghi nợ Âu Dương một ân tình lớn. Quỷ Vương tìm kiếm sự hỗ trợ từ phía Âu Dương. Nam nhân này giống như mỗi giờ mỗi khắc đều ở trung tâm của thế giới này. Rốt cuộc là thế giới đang phát triển, hay là hắn dẫn dắt thế giới chuyển động? Quên đi, sẽ có một ngày phu quân chắc chắn có thể hiểu rõ. Lúc trước Yên Nhiên hạ tình cổ cho phu quân chẳng qua là do chỉ dẫn của yêu tổ đời trước. Nhưng từ từ Yên Nhiên phát hiện phu quân không đơn giản giống như Yên Nhiên đã tưởng tượng. Nói thật hiện tại mặc dù Yên Nhiên có chút thích phu quân, nhưng lại không thể nói tới một chữ yêu. Lần này Sở Yên Nhiên nói thực sự rất thành thật, nàng nói như vậy thật ra Âu Dương lại thích nghe. Nguồn, vậy đừng gọi ta là phu quân gì nữa, gọi ta là Âu Dương là được rồi. Thật ra Âu Dương đã sớm không chịu nổi, mỗi ngày Sở Yên Nhiên luôn mồm gọi mình là phu quân. Điều này bảo ai mà chịu nổi, được, Âu Dương, rốt cuộc Sở Yên Nhiên đổi giọng, nàng nhìn Âu Dương cười nói. Tuy rằng bây giờ gọi ngươi là Âu Dương, nhưng ta dám cá với ngươi, sẽ có một ngày ngươi nhất định sẽ yêu ta. Sau đó ta sẽ lại gọi ngươi là phu quân, yêu ngươi, hừ hừ, Âu Dương nở nụ cười khinh thường. Một yêu tinh thật sự hấp dẫn người khác như vậy, nhưng hấp dẫn với yêu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Có thể ngươi không tin lời ta nói, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, không nên dễ dàng đi thích những nữ tử khác, cũng không nên dễ dàng để những nữ tử khác thích ngươi. Bởi vì tình cổ là một loại cổ. Góc truyện audio.com thuật rất đáng sợ, một khi đã trúng phải tình cổ, cả cuộc đời này ngươi chỉ có thể gần gũi thương yêu với người đã hạ tình cổ. Nếu như ruồng bỏ, bất kể ngươi yêu nữ tử khác hay nữ tử khác yêu ngươi sẽ bởi vì tiếp cận ngươi quá mức mà free chết oan chết uổng. Cách chương.